chắc là chúng tôi sẽ không giải thích trên trong buổi hôm qua của câu hỏi quá nhiều, sẽ nói sơ qua, trả lời sơ qua một cái giải ý chính thôi. Có một vị đưa câu hỏi là: bạch thầy, gia đình con ba đời nay bố đều mất khi còn 13 tuổi, mà đều là con trưởng, chồng con chưa sang cát mà cụ bà lại qua đời, nhà con có cúng nhiều nơi mà không được, xin thầy giải đáp cứu giúp gia đình chúng con. Ở đây có một phật tử nói rằng gia đình đã ba đời nay bố đều mất khi con 13 tuổi, cứ con lên tới 13 tuổi là bố mất ba đời rồi. Như này thì chúng ta thấy là gần như chắc chắn không có sự trùng hợp rồi, mà có vấn đề. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là nhân quả, là nghiệp báo, là oan gia trái chủ. Vì sao? Vì đời trước kiếp trước, chúng ta biết rằng Đức Phật thuyết về nghiệp có ba loại nghiệp: nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại và nghiệp vị lai. Được chia thành hai loại, đó là công nghiệp và biệt nghiệp. Nghiệp ba đời quá khứ hiện tại vị lai chia thành hai hạng, đó là biệt nghiệp và công nghiệp. Thì trường hợp này gần như chắc chắn là công nghiệp. Vì sao nói là công nghiệp? Công nghiệp tức là nghiệp chung cho cả một gia đình hoặc một dòng họ, thậm chí là cả một quốc gia, cả một khu vực, đó gọi là công nghiệp. Còn biệt nghiệp là nghiệp của cá nhân. Thì ở trường hợp này tôi nghĩ rằng là do công nghiệp tạo nên. Thời xưa Đức Phật còn đại thế, một hôm ngài đang ở trong tinh xá Kỳ Hoàn thuyết pháp cho đại chúng nghe, bỗng có một cô gái ôm đứa con rất hải chạy đến khóc lóc thảm thương, mà đứa con trên tay thì biết được rồi. Cô gái có ba đứa con, một đứa thì sinh ra đã chết, một đứa thì lớn lên 4-5 tuổi đã chết, còn một đứa trẻ này nữa được 2-3 tuổi cũng chết thôi. Và bà mẹ đau khổ quá, chồng thì cũng mất rồi, sau khi sinh đứa con thứ ba ra được mấy tháng thì người chồng mắc vào bệnh và qua đời. Cô nghĩ rằng cô ở vậy để nuôi đứa con nhỏ cho thành người, nhưng mà không may đứa con nó cũng chết đốt. Bà mẹ đau khổ quá, không muốn là cho đứa con yêu dấu của mình, và cứ bác chạy hết chỗ này đến chỗ khác lấy đứa con như vậy nguyên nhiên để trả, chạy vào tinh xá bạch Đức Phật. Đức Phật thấy vậy, ngài đã cần vào hỏi vào, cho vào hỏi lý do làm sao. Khi đó cô gái trình bày hết, Đức Phật lắng nghe rất chân thành, rất chân tình lắng nghe. Bà mẹ đau khổ kia, quá khổ kia, tuần tự bạch với Đức Phật từ đầu đến cuối câu chuyện của nhà cô. Và cuối cùng lại Đức Phật bảo rằng: này thiện hữu nhân, ta có thể cứu được chồng và con của ngươi sống lại, nhưng với một điều kiện, ngươi phải làm được cho ta. Nghe đến đây cô gái mừng rỡ, lễ lại dưới chân Đức Thế Tôn. Lễ xong phải là bạch Đức Thế Tôn, ngài cần con làm điều gì con cũng làm, miễn là chồng con của con sống lại được. Đức Thế Tôn bảo rằng: này thiện nữ nhân, ta muốn ngươi làm một việc, đó là bây giờ ngươi hãy để đứa con ngươi lại đây, ngươi đi sang nhà hàng xóm ở ngoài cửa tinh xá, hoặc ngươi đi bất cứ nơi đâu, ngươi tới nhà đó tìm một nắm cho và hỏi rằng ấy, nhà ông có người chết chưa? Đống cho đó phải là cái nắm cho mà nhà này chưa có người nào mất. Nếu ngươi xin được nắm cho đó thì lấy nắm cho đó ta sẽ dùng thần lực của Phật sẽ khiến cho chồng và con của ngươi sống lại. Bà mẹ đau khổ kia mừng rỡ chạy đi đỉnh lễ Phật, vội vàng chạy đi xin nắm cho, xin hoài chạy hết nhà này sang nhà khác. Đến nhà nào họ cũng bảo nhà tôi có người qua đời rồi. Đến nhà kia họ bảo ông nhà tôi mới qua đời. Nhà kia bảo nhà tôi cũng có một anh con trai vừa mới mất. Đến nhà hàng xóm người ta bảo nhà tôi có một bà mới mất. Đi hoài hết cả từ đầu làng đến cuối xóm không tin được, nắm cho vào nhà ai không có người mất cả. Cô gái buồn bà trở về khóc lóc quỳ dưới chân Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không tin được nắm cho hàng ở nhà ai như lời Đức Thế Tôn dạy. Khi đó Đức Phật vì nhân duyên đó biết về nhân quả về vô thường cho bà mẹ trẻ đau khổ kia nghe. Sau bài pháp thoại, bà mẹ hiểu ra lý vô thường của thế gian, hiểu ra lý nhân quả, và Đức Phật còn giảng giải về vì sao mà chồng và ba đứa con của ngươi đều tức tưởi ra đi như vậy. Đức Phật nói về nhân quả đời trước, do giết một con chuột mang thai một đàn con, tức là có một con chuột giết trước chồng của vị đó với vợ của vị đó, vốn cũng là vợ chồng là một bác nhân dân. Hai vợ chồng thấy cái thửa ruộng của mình mà cứ bị chuột nó cắn lúa cắn ngô, tức quá làm bẫy để giết chuột. Khi mà đánh bẫy giết chuột đó thì không may thì hôm đó lại ngay cái con chuột mẹ đi kiếm mồi, và trong cái bụng con chuột mẹ có ba con chuột con. Và kết quả là gì? Con chuột mẹ vướng vào cái bẫy của bác nông dân kia và chết tức tưởi. Do con chuột mẹ chết cho nên ba chuột con ở trong bụng mẹ cũng chết. Vì vậy Đức Phật nói nhân quả ân ân oán oán báo đền nhau không biết bao nhiêu đời rồi. Đến đời này nó nhẹ hơn một chút. Nói là để chồng của, tức là bác nông dân đời trước chính là chồng của ngươi. Đời trước vậy. Và ba đứa con của ngươi bị mất kia cũng chính là ba đứa con của vợ chồng bác nông dân ngày xưa vậy. Và con chuột mẹ kia chính là con quỷ ra sát đã giết chết chồng và ba đứa con của ngươi. Cho nên đấy là nhân quả thì ân ân oán oán không chỉ ba đời, mà Đức Phật nói nhiều đời nhiều kiếp đã ân oán rồi. Cho nên ở trường hợp này chắc chắn là có vấn đề. Vì vậy trong những pháp hội thù thắng như thế này, 3-4-5 ngàn người niệm Phật như thế này, Phật tử này nên nhất tâm cầu nguyện một tấm tam bảo, cầu nguyện Đức Từ Phủ Á Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia hộ và giải trừ những oan kết, những nghiệp chướng cho mình. Nếu theo được khoảng 3-5 pháp hội, pháp hội nào thì cũng nhất tâm niệm Phật và hồi hướng cho oan gia trái chủ, cho lịch đại gia tiên tâm cảm họ mình, tôi tin rằng sẽ không còn đời thứ tư đến 13 tuổi là mất nữa. Nếu vì đó có đi được 5 pháp hội, nhất tâm chỉ niệm cho oan gia trái chủ và cầu nguyện gặp được gia hộ chiêu độ tổ tiên và gia hộ cho oan gia trái chủ đồng đường siêu sinh siêu thoát, 5 pháp hội nhất tâm mà còn đến 13 tuổi mà mất thì tôi sẽ mất ngay cái đó ha. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con đệ tử Hồng Sơn gia đình con có thành tâm cơm chay cúng cầu siêu cho các chân linh, nhưng khi con đi lễ thì không khấn mời các chân linh thì các chân linh có được về không? Anh như là Phật. Thì đi á, thường là đi thì chúng ta, nếu mà đi không đi ở nhà thì ta quên. Thì bây giờ chúng ta cấm rất là ngoan, cảm ơn đạo ra bất khả tư nghỉ. Thế giới tâm linh vô hình vô tướng, tuy vô hình vô tướng, nhưng mà trong một niệm, ở đây hôm qua chúng ta gọi là trong một niệm khởi lên thì biến được khắp người phương thế giới. Nó có phải từ đây là một dân vi đức chỉ có 30 cây số thôi, nếu đường chim bay thì chỉ khoảng 20 cây số. Chúng ta vừa khởi tâm lên là gia tiên lịch đại, gia tiên chúng ta đã biết rồi, thần linh quỷ thần đã biết rồi, tâm động quỷ thần chi. Cho nên ở nhà chúng ta quên, thì bây giờ ngay bây giờ chúng ta chắp tay lại, hơi nhắm mắt lại một chút và báo tưởng cái công đức vô lượng vô biên tướng hảo của đức từ phụ A Di Đà phóng đại quang minh xoay đường dẫn lối cho gia tiên của chúng ta. Cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng là vì đại đệ tử được đức Phật thọ ký sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, mọi vấn đề tâm linh ở bên âm giới ở ngoài Sa Bà này Đức Thế Tôn giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta cầu nguyện ngài Địa Tạng Bồ Tát dẫn dắt linh hồn của gia tiên tiểu huyền thất tổ chúng ta cùng về đây tu tập pháp hội với sư tăng ni, với đại chúng, với Phật, với Bồ Tát chúng sinh và thần linh chúng sinh trong tiểu pháp giới để vân tập về đây tu tập. Sao không được, làm luôn đi. Xin trả lời một câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, gia đình con có cụ mới mất, cụ con tên là Nguyễn Thị Bà, trú tại làng Thanh Vĩ. Sau khi lâm chung, gia đình con có nợ, có trợ niệm cho cụ 10 tiếng đồng hồ. Thân thể cụ mềm mại và gia đình con có cúng cơm chay. Khi đưa tang, gia đình con thay tiếng gốc thành tiếng được Phật và thay vải mã bằng hoa cúc. Vậy mà dân làng bảo rằng làm vậy là sai tục lệ, mong thầy giải đáp cho chúng con. Trước khi giải đáp, tôi xin toàn thể chúng tôi rất đang nhìn đạo tràng cho một tràng pháo tay để chúc mừng lại. Dân làng các quý vị chắc chắn là cả con chắc chắn không được không thể có cả 4.000 người chê trách được ở đây, là gì 4.000 người đều tán thán không biết rồi, con có nghỉ không? Con nghỉ rồi thì con biết là câu hỏi này đã được gì, tất cả đại chúng trả lời, không cần thầy phải trả lời nữa đúng không? Cho một chàng có tay nữa. Xin tán thán và không biết những chuyện nào chân chính và đúng chính pháp, và tôi mong rằng các tín đồ Phật tử của chúng ta cũng làm được như thế. Thay tiếng khóc bằng tiếng niệm Phật, thay giải vàng mã bằng giải hoa cúc. Chúng ta thay tiếng khóc bằng tiếng niệm Phật, kết quả là gì? Sau 10 tiếng tắt hơi thở mà thân thể vẫn mềm mại như là người sống, đó là thông điệp trả lời cho chúng ta rằng thần thức của loài người đó ít nhất cũng được sinh lại là người có phúc báo rất lớn ở đời sau, hơn nữa là được sinh lên các cõi trời nếu như người đó trước đây tu hành ngũ giới và thập thiện cộng thêm niệm Phật. Còn nếu vì đó trước đây mà như chúng ta tu tập một lòng niệm Phật phát nguyện vãng sinh thì gần như chắc chắn đó là trạng thái được lấy niệm vãng sinh về ba tầng bậc hạ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tôi mong rằng qua câu hỏi đó, vừa hỏi mà đại chúng chúng ta cũng vừa trả lời luôn rồi, và tôi mong rằng trong thời gian tới đại chúng chúng ta làm được những điều đó tốt. Còn thế gian họ bảo cái việc đó trái với pháp của thế gian, trái với tục lệ của dân làng, không quan trọng cái điều đó các quý vị. Chúng ta đau khổ rất là có đến cứu giúp được chúng ta. Họ đến chia sẻ, chia buồn một lúc thôi. Còn gia đình chúng ta có người mất, họ không mất thay chúng ta được. Gia đình chúng ta có người đau, người bệnh, họ không đau, không bệnh thay chúng ta được. Gia đình chúng ta có người ốm, người trả nghiệp, họ không có thay. hay ốm hay trả nghiệp cho chúng ta được. Cho nên nghiệp chúng ta đây, chúng ta trả, phúc chúng ta gieo, chúng ta gặp. Vì vậy các quý vị nên tỉnh táo, gieo nghiệp hay là gieo phúc thì tự mình suy nghĩ cho kỹ lấy. Chúng ta tu tập các Phật pháp là đi ngược lại dòng sông sinh tử. Tất cả những sự chê bai cơ nghiệp của thế gian mà không thuận với nhân quả, không thuận với luân lý đạo đức mà Đức Phật và chư thánh hiền đã tuyên thuyết, chúng ta không quan tâm đến điều đó. Mà họ cười họ chê không thể có được một vài ngày, một vài tháng, một vài năm là xong. Đến khi gia đình họ hữu sự, họ đau khổ thì khi đó họ mới biết à, mình chê người ta là sai, họ làm là đúng. Mà quả thực ở chùa chúng tôi thấy rất nhiều những điểm hợp đó. Trước đây khi chúng tôi mới về ngôi chùa này cũng vậy, rất nhiều người dân con trai con gái già có trẻ có thấy chúng tôi khi chúng tôi về đó. Năm nay năm đó mới có ngoài 20 tuổi một chút, gần 30 tuổi, và họ đến chùa không phải là để cầu pháp, họ đến chùa để sang xem. Tôi có nghe bảo ông sư người chùa trẻ lắm, đẹp trai lắm. À, xin lỗi này, trong ngày xưa chúng tôi sẽ quay một chút thôi, như bây giờ rồi già rồi. Thậm chí là có mấy cô mà 22 tuổi mà là sang để xem sư, và có còn có mấy cô mà còn đố lại mình thách đố nhau. Mà sau này tôi mới biết chính những vị đó thách đố nhau, sau này sao mới nói với chúng tôi thách đố nhau bảo đó bên chùa hai bên gọi là chùa treo, ông sư trẻ lắm, chúng ta đố thế nào xem sư được không ấy. Và nó thách đố với nhau là đứa nào xưa là ông sư đấy thì mừng quà đã cưới lên chiếc xe máy. Rất may thì không bị đổ về cô nào nữa. Rồi thì chắc hôm nay không thể ngồi đây các quý vị biết nữa, chắc chắn rồi. Vậy bây giờ các vị muốn thay đổ hay là muốn thay ngồi đây mãi? Đó cho nên đó, chúng tôi là người xuất gia đồng thật mà còn bị cơ hiểm như vậy thì thế gian họ hiểu lầm như thế. Vốn chi là chúng ta ở ngoài đời thuận theo dòng chảy của thế gian, chúng ta đi ngược lại một chút là họ thấy khác, là họ đèo ba cơ hiểm rồi. Nhưng nếu chúng ta là người học Phật chân chính, chúng ta hiểu giáo lý của Đức Phật, lấy trí tuệ để nhìn nhận các pháp một cách đúng đắn, chúng ta không còn sợ để những cái cơ hiểm của thế gian nữa. Đó là xin chốt lại câu hỏi đó và tiếp theo sang câu hỏi khác. Nam Mô A Di Đà Phật, con là một Phật tử lần đầu tiên đến dự pháp hội, muốn hỏi thầy, con thấy có nhiều Phật tử đeo giải băng vàng trên cổ có chữ Phật giáo Tịnh Tông, kính thưa thầy giải thích cho con chữ Tịnh Tông và như thế nào thì có được giải băng nó. Kính thưa thầy giải thích cho con chữ vãng sinh dị độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì này đến tham dự lần đầu, tham dự lần đầu cũng được bác hội và thấy trên vai các quý vị đeo cái giải vàng có tình tâm học hội thì thích quá, người làm thế nào có được. Xin trả lời câu hỏi này, việc đầu tiên là vị này phải là Phật tử đã, tức là việc đầu tiên vị này phải quy tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng, và sau đó nếu ở khu vực nào thì đăng ký vào các Phật tử khu vực đó. Ví dụ như ở khu 20 đây, Sơn Đông, Cổ Đông đây thì đăng ký vào ngay trong chùa luôn. Còn khu vực Sơn Tây thì đăng ký theo nhóm ở Sơn Tây. Ở Hà Nội thì đăng ký vào mấy nhóm, Hòa Bình thì đăng ký với nhóm Hòa Bình. Ở Nghệ An thì đăng ký với nhóm Nghệ An, Ba Vì thì đăng ký với nhóm Ba Vì. Và tản viên thì đăng ký nhóm tản viên, trước tiên phải đi quy, sau đó quy tam bảo. Và chúng ta thấy là pháp môn tu theo tịnh độ, ở đây là tịnh tông, tịnh độ tông, mà chúng ta thấy phù hợp cái phát nguyện của đời này, tin câu nguyện tiếp hành chuyên một pháp môn theo như lời hòa thượng tịnh không dạy, nhìn cho thấu, buông cho chót, một lòng niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Ngay đời này phát nguyện vãng sinh Tây Phương, chứ không để người khác, không để dây dưa đến đời sau nữa. Vì sao? Vì thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó được cơ hội. Ba việc đó chúng ta nay được tiếp rồi, lại được đi Tam Bảo nữa mà để thất pháp đi một đời, trôi tăng đi một kiếp và lãng quên đi một ngày, thật là phí phạm biết bao. Mà cuộc sống ấy thì vô thường, nay mất mai còn, hơi thở vào không gian nữa, đó là qua một đời. Và như vậy không biết bao giờ chúng ta được thân người trở lại nữa. Cho nên hòa thượng Tịnh Không này quý nhất thân này, trân trọng đời này, và tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên, nguyện một đời vãng sinh an đạo Phật, tất sẽ chẳng bỏ chúng ta. Làm được như thế thì mới xứng đáng tri ân và báo ân thân thể mà cha mẹ sinh ra, ông bà tác phúc dắt dìu chúng ta, tổ tiên phúc ấm tài bồi để lại cho chúng ta. Chúng ta có được giải thoát ở Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có lên hàng thất địa Bồ Tát, dừng vào hàng bất thoái chuyển, phân thân đi khắp mười phương khổ độ chúng sinh. Khi đó muốn khổ độ, muốn cứu độ người thân, muốn cứu độ cha mẹ người thân của chúng ta ở trong tam đồ lục đạo thế giới này khó gì đâu. Chúng ta có thể tùy duyên hóa thân để dẫn dắt cho họ vào đạo, để cho họ tu tập. Khi đó chúng ta mới thực sự là đứa con hiếu thảo, mới thực sự là người đệ tử chân chính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới này. Còn bây giờ kể cả chúng tôi đây là thân xuất gia đấy, có lúc tâm vẫn chưa phải là người xuất gia đâu. Vì sao? Vì một lúc nào đó chúng tôi mong khởi lên niềm tham sân si, cho dù làm hay chưa làm, chỉ mới đáp ứng thôi, thì đó đã không phải là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên cảnh giới này, thế giới này, cõi nước này, quốc độ này là đau khổ, là khổ khổ, là ngoại khổ, là hình khổ. Ba nỗi khổ lớn này nó bức bách, nó giam hãm tất cả chúng sinh ở thế gian này. Ai muốn thoát ly ra những nỗi khổ đó thì phải, chỉ có phải dùng trí tuệ, dùng chân trí để tỏ được chân lý, dùng chân lý để mà siêu vượt ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Các pháp môn của Đức Phật tuyên thuyết tuy nhiều, nhưng pháp môn niệm Phật trong thời mạt pháp này là ổn đáng nhất, là dễ hành nhất và đạt được kết quả cao nhất. Vì sao? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà nói rằng là chỉ cần nhất tâm tín thọ cùng hành, mười niệm không tạm loạn lúc cuối đời thôi, A Di Đà Phật chẳng bỏ người đó. Nói như vậy thì thế gian thì có một số người tu theo các môn khác làm gì có chuyện đó. Chúng tôi cứ ngồi tu thiền, ngồi đánh cái bộ đoàn còn chưa thấy tâm anh thanh tịnh. Pháp môn niệm Phật làm gì có chuyện mười niệm nhất tâm bất loạn được phát sinh, nhất tâm mười niệm được phát sinh. Chúng ta phải biết rằng là người tu thiền và tu theo các pháp môn khác phần lớn là tu theo tự lực, còn tịnh độ tông là được tự lực cộng với tha lực. Giống như chúng ta muốn đi du lịch châu Âu ấy, chỉ cần làm cái visa, mua một cái vé máy bay, ra sân bay nội bài là gì, ngồi lên sân, ngồi lên máy bay, đến giờ ngồi lên máy bay và chúng ta ngủ một giấc hơn chục tiếng đồng hồ sau chúng ta tới châu Âu rồi. Nói dùng tự lực và tha lực nó tương tự như thế. Đây là tôi lấy pháp tương tự giải thích chúng ta sẽ hiểu. Còn chúng ta mà đi bằng tự lực ấy, cái lối chúng ta đi bằng tha lực, tự lực và tha lực cộng hưởng với nhau. Còn đi bằng tự lực là chỉ cho mình, người nói rằng tôi không có đi máy bay, tôi không muốn đi đường biển, tôi phải đi, tôi đi bộ, hoặc tôi dùng một chiếc xe đạp để tôi đi vừa ban cảnh ở thế gian, tôi cũng thấy đến châu Âu. Vì đó dùng từ bằng sức lực của mình, và sức của vị đó có thể là thì dùng sức để bơi qua biển khổ, bơi qua cái biển khổ sinh tử luân hồi, bơi qua đại dương để đi đến châu Âu. Có những người đi bằng xe đạp, có những người đi bằng tàu thủy vân vân. Nhưng chúng ta tu theo phương pháp từng lập từ tha lực, tức là pháp môn tịnh độ này, giống như đi bằng con đường hàng không vậy. Vì sao phải được như thế? Tất cả nó nhờ vào gì? Công đức và quyền lực của Amida Phật này. Amida Phật đã chế tạo ra nhiều những chiếc máy bay siêu khả lực. Chỉ trong có một sát na là từ thế giới Sa Bà này về được thế giới Tây Phương Cực Lạc, mặc dù cách hơn 10 quân đức Phật Phật, nhưng chỉ một sát na thôi. Một pháp môn thù thắng như vậy, siêu việt như vậy, nhưng mà ở thời mạt pháp này chúng ta thấy cũng không phải ai cũng đi được. Vì sao họ thực sự không phải, vì sao dễ như vậy mà không mấy người đi được? Đó chính là vì chúng ta chưa thực sự muốn về vậy. Và thực sự không phải, nếu chúng ta thực sự muốn về thì chúng ta phải nhìn cho thấu những nỗi khổ thế gian. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, yêu thương phải tha nhau là khổ, oán trách phải sống chung với nhau cũng khổ, yêu thương xa lìa cũng khổ, oán trách mà phải chung sống với nhau càng khổ hơn nữa. Năm ấm không điều hòa sinh ra bệnh này chứng nọ cũng khổ. Cho nên chúng ta ở trong ngôi nhà lửa đó, trong kinh Pháp Hoa nói là ba cõi trong yên giống như nhà lửa, ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, giống như nhà lửa. Bây giờ những đứa trẻ cứ mãi trong chơi con đùa với nhau ở trong đó, nó không biết rằng cái chiếc đang bình dập đó bất cứ lúc nào ngôi nhà đang cháy sập xuống và bị lửa thiêu đốt lúc nào không hay. Chúng ta bây giờ cũng như thế, đang ở trong ngôi nhà lửa tam giới, và lửa là tham sân si đang phập phùng cháy ở trong tâm cảm của chúng ta. Vậy mà chúng ta vẫn cứ ham chơi, vẫn cứ ham sống, vẫn cứ ham không chịu bỏ cuộc đời này, không nhìn cho thấu được những sự khổ đó đang hành hạ cắn đứt tâm can và thân thể chúng ta, gia đình chúng ta, dòng tộc chúng ta, đất nước chúng ta, quốc thổ chúng ta. Những hoạn nạn, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất sắp thân ở đâu mà sinh ra? Hòa thượng thì không nói rằng tất cả đều do tâm và nghiệp của con người làm ra nó vậy. Con người thời nay nghĩ ác và làm ác quá nhiều, cho nên thiên tai, bệnh hoạn, tập dịch, quả hoạn, sóng thần, bão tố, lũ lụt xảy ra khắp nơi trên thế giới, chiến tranh loạn lạc, khổ đau do tâm bất thiện của con người tạo nên vậy. Công nghiệp của con người phát sinh, trộm cắp, đàn dâm, vọng ngữ, rượu chè, mê tha, đánh mất đi luân thường đạo lý của cha ông, của tổ tiên, dân tộc, loài người của chúng ta. Cho nên quán khí chất chồng, âm dương loạn lạc sẽ sinh ra rất nhiều những thiên tai, bệnh hoạn, tật dịch, bệnh tật vân vân đó. Cho nên vì sao chúng ta niệm Phật không về được? Vì chúng ta chưa thực sự muốn về. Hòa thượng Tịnh Không nói là chúng ta chưa thực sự muốn về. Niệm chúng ta niệm Phật nhưng mà tâm chúng ta muốn về không? Chưa muốn về. Vì sao tôi nói như thế? Vì sao Hòa thượng Tịnh Không lại bảo như vậy? Quả thật chúng ta chưa muốn về. Chúng ta đã xả được đâu? Chúng ta xả mà xả được như ngày xưa ở bên Trung Quốc á, có một gia đình ngài bàn với cư sĩ. Gia đình rất giàu có, rất nhì ở trong khu vực. Nhưng khi mà ngộ đạo, ngài đem bán hết gia tài, một phần đem phóng sinh, một phần đem cúng dường tam bảo, và một phần đem bố thí cho người nghèo và ba bố con. Chỉ cày lấy mấy thảo ruộng đủ thóc ăn thôi. Và ngày còn giữ lại mấy bụi tre để đến mỗi một ngày ngày đang đi tổ cái giá mang ra chợ bán và mua rau dưa củ quả gạo cấy mấy thảo rồi đang mấy cái đỏ mấy cái rổ mấy cái giá mang ra chợ bán và rau dưa củ quả nuôi hai đứa con khôn lớn lên cũng học đạo theo bố mình. Cả nhà học đạo. Anh con trai một hôm nói với bố là gì? Bố ơi, bố sống ở trên đời này chúng sinh tham lam đau khổ như thế, con không muốn nhìn thấy nó nữa. Trưa nay con đi đây. Thế là vào rất giờ mọc, đứa con vào nhà lễ Phật, ngồi tiếp già thanh thản phát hóa. Ông bố thấy đứa con trai nói, ô cái thằng này nó nói mà bác là thật rồi. Chôn cất cho con xong, ông bố bảo đứa con gái là thôi con ạ, bố cũng chẳng muốn tiếp ở lại trong đời này làm gì nữa. Tháng sau khi làm bố hết coi cho con vào chính ngọ thì bố ra bố đi thôi. Con gái biết là bố đi đâu rồi. Sau tháng sau làm bố hết cho anh con trai, ông bố lấy Phật ngồi trên bồ đoàn tiếp ban Phật nho nhỏ của nhà mình, dặn dò con gái là thôi con được lại, nếu mà thấy khó khăn quá thì đến ngôi chùa này, ngôi chùa này để nương tựa vào trung tâm nước đi gì đó. Bố đã nói với quý thầy rồi, và nếu mà không con vẫn ở nhà thì con cứ ở ruộng còn mấy thào đấy, con cứ cấy tre còn mấy bụi đấy, bố đã dạy cho con hết rồi. Mang mấy cái rổ cái đá 5 ngày mang ra bán mấy cái rổ cái đá là đủ tiền mua rau con đưa để sinh sống sau này. Con gái bảo vâng con nghe lời bố. Bất chợt thấy con gái chạy ra sân bảo tăng rớt hải chạy vào nói bố, hôm nay ngoài đời có cái hiện tượng là hải lắm bố ra mà xem, con chưa từng thấy con đời. Nghe con gái rớt hải nói như vậy, người bố xá Phật từ từ đứng dậy đi ra, ta trông ra ngó đông ngó tây nhìn trời chẳng có cái gì lạ cả. Ông bố đi vào thấy cô con gái của mình ngồi trên cái bộ bàn của mình và đã phát hóa rồi. Ông bố nói rằng mắng yêu đứa con là bố cái con này làm gì mà mày lanh lợi mày lừa cả bố mày thế. Và liền về để bảo ừ thế thôi được rồi, con đi trước thì đi, con lân ca ở nhà có phúc. Các chúng ta thấy học đạo như thế. Học đạo như vậy chứ mà, người ta mua thả như thế, chúng ta thả được chưa? Chưa thả được một chút nào cả. Nhưng cư sĩ bàn kia chúng ta, với gia đình cư sĩ bàn chúng ta chưa thả được chút nào cả. Và người cha nắm lại vài hôm, lo tang cho con theo nghi thức thế gian chôn cất xong đâu ở đấy. Ông bố cũng gì cũng hẹn trước ngày giờ phát hóa, và nhờ họ hàng và nhờ chư tăng ở cái ngôi chùa mà ông hay đến thân cận cúng dường đến đây làm lễ trả tiền cho ông. Xả như thế mới là người học đạo thực sự. Muốn về Tây Phương chúng ta sẽ không xả được như thế, chúng ta phải được gì bằng được 1/3 như thế. Đằng này chúng ta chưa được chút nào. 3 ngày thầy mở ra pháp hội, mỗi năm có 3 pháp hội ở chùa, mỗi pháp hội ở chùa. Mà hàng mấy nghìn năm nay Phật giáo đưa nhập vào Việt Nam, bây giờ mới có pháp hội này.
Mày mở ra 3 ngày tháng 1, chúng ta đến ngày thứ nhất, hết thời đệ nhất, sang thời đệ nhị một cái, thời đệ tam, mắt tiếp mắt sau chạy mất dép rồi. Thế mà gọi là con cũng biển về Tây Phương. Tôi cứ nghĩ là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật sẽ đông hơn ngày thứ sáu. Nhưng mà hiện lượng người vẫn vậy thôi. Người này nghỉ thì người khác cũng hay. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng chắc gì đã được 100% ở lại cho cái ba thời. Hết thời thứ nhất đã rơi rụng mất một vài chục người rồi. Hết thời thứ hai rơi rụng mất vài trăm người nữa rồi. Và sang thời thứ ba, thấy lác đác, chỗ ngồi xưa hơn so với lúc sáng. Cho nên đó, Hòa Thượng mình không nói một pháp môn thế như vậy, nhưng mà không thấy có mấy người về được. Đó không phải nỗi quá như là Phật chẳng đứng đây nữa, mà do chúng ta thực chẳng muốn về lại. Ở đây có bao nhiêu người thực muốn về ra đây cho tôi nghe, tôi nhìn xem nào. Thực sự muốn về thì rất là nhiều người ra đây. Nhưng mà bảo á, điều kiện như thế đó là bài đấy, còn tự mình không có phải nhìn cho thấu. Nhìn thấu gì? Nhìn thấu nỗi khổ của thế gian. Buông trong đó, buông cái gì? Buông xuống tất cả những danh văn lời nữa của thế gian, thậm chí là tình cảm gia đình, tiền tài của cải vật chất đều là những thứ cản trở ngăn bước chân của chúng ta, khiến cho chúng ta không khai mở được tuệ nhãn khi chúng ta thả bỏ thân này. Cho nên chúng ta không nhìn thấy quan niệm quá vi đạo Phật, không nhìn thấy hóa thân quá vi đạo Phật hiện tới để tiếp nước chúng ta, mà chỉ có cảnh giới thì tâm nghĩ làm sao. À, chúng ta không nói là mình chưa nói được ngày nghĩ làm sao, đêm ngủ chiêm bao là vậy mà. Cho nên đó, bây giờ chúng ta nghĩ thì khóa chấp vào cái ngôi nhà của chúng ta, lo quá nhiều cho đứa con, lo đứa con rồi thì bảo thôi con lo con đứa con thì con cứ thả, thì đứa con lấy chồng lấy vợ cho nó lại sinh ra đứa cháu, nó bảo ơi thương cháu cho con với, ông ơi thương con với. Đến khi đó không thả được nữa, đứa cháu thứ nhất nó ra đời lớn lên 4-5 tuổi, nó lại đòi với đứa cháu thứ hai nữa. Đứa cháu thứ hai ra đời nó lại càng gặp nhiều hơn, nó bảo ông bà hãy thương con với, ông bà đi chùa, ông bà niệm Phật, con rất hoan hỉ. Nhưng mà này, chúng con bây giờ bận việc quá, ông bà thương con trông cháu cho con vài năm nữa thôi, vài năm nữa thôi, các cháu nó lớn nó đi nhà thì mẫu giáo, đi nhà trẻ được thì ông bà cũng đi cũng được. Thế nó lừa rất là ngọt ngào, lừa ngọt lắm. Mấy năm nhìn quay lại được rồi, mắt mờ, chân trọng, lưng thì mỏi, xương thì đau, bước đi thì gặp gành, tinh thần thì mờ mờ mịt mịt. Lúc đó muốn đến chùa bảo nó đèo đi, nó bảo là ôi dù ơi con mần lắm cũng mần. Bây giờ hôm nào con cũng xếp được chủ nhật, con cũng xếp được thì con đưa ông lên, đưa bà lên. Lên thì hôm nào mà nó không xếp được thì mình không phải ngày pháp hội. Mà không phải ngày pháp hội lên chào mình một câu thì thấy mình một câu thì lại ra về mà ba lần như thế chán chẳng phải muốn lên nữa. Đó, cho nên Hòa Thượng thì không nói chúng ta có thể nhìn sống rồi nhưng mà vẫn chưa buông được, chưa thực sự muốn về cho nên chưa thực sự buông. Chúng tôi xin mời xuất gia như thế, nhìn thấu được thế gian là vô thường, khổ không vô ngã rồi, nhưng chưa thực sự buông. Cho nên làm cái gì chúng tôi cũng rất là nổi nhất. Xây chùa cũng phải xây chùa to nhất, làm tượng cũng phải làm tượng to nhất, cái gì cũng phải mang tầm cỡ quốc gia quốc tế, cái gì cũng phải muốn lưu lại cho ngàn đời sau họ còn nhớ được cái ông sư thịnh á. ông là người lãnh đạo vườn ông xuất ra, nhưng mà ông thì không kém những ông sư ở giữa trung tâm quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, vân vân. Nghĩ cái gì cũng nghĩ tới để lại một cái gì đó lưu danh muôn thuở cho đời. Không chịu gì một lòng mình bật cầu xin Chúa thương được lạc hơn nữa. Muốn học tu thiền, muốn tụng kinh Pháp Hoa, muốn ở lại thế giới này phát nguyện như là các vị Bồ Tát tòng niệm lúc xuất trong kinh Pháp Hoa. Ngày xưa có một thời tôi phát nguyện giống như Bồ Tát tòng niệm lúc xuất, chúng sinh khổ ở đâu có chúng sinh khổ, tôi sẽ phát nguyện sinh vào nơi đó để cứu khổ chúng sinh. Một thời gian sau nó bán riết, nó tìm mình xuống tí nước thì về, tí nước thì có tài, tí nước thì còn có tầm lầy. Giật mình tỉnh giác mới thấy rằng là gì, lời phát nguyện của mình là lông cuồng, là ngạo mạn, và chỉ khi gặp được pháp môn tịnh độ, thấy được lòng từ bi của Đức Từ Bồ Tát như nào, mới thấy rằng là Đức Từ Bồ Tát như nào giáo hóa chúng sinh, ngài muốn cho nó nhập thế thì phải giáo hóa cho nó chứng được quả vị a bệ bản trí ra, tức là quả vị bất thái chuyển ra. Lên hàng phát triển Bồ Tát đã đối với tay nhân văn lời dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian như bất động, có bào mà không nhiễm, có vượt qua mà không bị vướng mắc đã, khi đó mới tự do tự tại phổ độ chúng sinh này. Đó. Ở đây câu hỏi vị này thế nào là câu hỏi vị này nói là thế nào là vãng sinh, thế nào là vãng sinh tịnh độ, vãng sinh chúng ta biết rồi, vãng sinh ở đây là chỉ cho người được sinh lên cảnh giới cao hơn. Vãng tức là gì, là đi, sinh tức là hiện ra, gọi là sinh. Ở thế gian chúng ta gọi nôm na, ở Việt Nam chúng ta gọi là gì ạ, đẻ. Cho nên cái từ sinh đẻ thường đi đôi với nhau. Chư Phật Bồ Tát thì gọi là gì, là đản sinh. Các ngài các đời gọi là đản sinh, đản là vui, là mừng, sự vui vì sự vui mừng là sinh ra. Còn chúng ta gọi là gì, sinh đẻ từ những nơi ô uế mà sinh ra, gọi là đẻ. Nhưng cũng nhờ cái sự ô uế đó mà chúng ta được tấm thân này, cho nên gọi là sinh, vì vậy gọi là sinh đẻ. Ở đây gọi là bản sinh. Chúng ta biết ở thế gian này Đức Phật nói là bốn bản sinh, hai sinh chỉ cho con người, chúng ta con trâu, con bò, con chó, con lợn sinh ra bằng bào thai, gọi là thai sinh. Nón sinh tức là sinh ra bằng trứng, như là loài gà, loài vịt, loài rắn, loài rùa, vân vân chẳng hạn, tức là sinh ra bằng trứng. Thấp sinh tức là những loài sinh ra từ nước ẩm ướt bẩn thỉu, như là con muỗi chẳng hạn, ở những nơi ẩm thấp bẩn thỉu đẻ trứng vào đấy, nhờ bây giờ ẩm thấp đó mà nó sinh ra, nó sinh ra được, nó mới được gọi là phát sinh. Hóa sinh ở thế gian chúng ta có hai loại hóa sinh, một loại là gì, có phúc đi lên có Atula và cõi trời và các bậc người tương, đó gọi là hóa sinh, tức là sinh ra không cần mình dùng thân sinh mà chỉ có thức sinh thôi, đó gọi là hóa sinh về các cảnh giới thiên đạo, như là Atula trong cõi trời mới là thiên đạo. Còn Atula ở nhân gian này là Atula ở cõi xuất sinh nhá, đau khổ lắm, đó gọi là quỷ Atula. Còn Atula trên cõi trời phúc báo gần bằng trời, hơn người gần bằng trời, đặc biệt con gái rất đẹp hơn cả con gái cõi trời đau lực, nhưng con trai thì rất xấu, bởi lại con trai có sức khỏe rất mạnh. Đó là con đường hóa sinh thiện. Còn hóa sinh xấu là vào hai đường xấu ác ở nhân gian này, đó chính là ngạ quỷ và địa ngục. có hai con đường phát sinh đó. Vãng sinh ở đây tức là sau khi chúng ta mất báo thân này, thân chúng ta tin rằng thân trung ấm và tấm thân đó tùy theo nhân duyên nghiệp báo mà đi cầu thang. Nếu chúng ta được tin là phúc mà không niệm Phật, chúng ta được vãng sinh tây phương, được tin về thần thức chúng ta được đi lên quá Atula hoặc quá trời thì đó là vãng sinh về quá Atula hoặc quá trời. Còn ở đây chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật cầu nguyện sinh tây phương được cảnh thế giới, thả bỏ đó thân chúng ta được như nguyện A Di Đà Phật quán tâm thiên trí hiện ra trước mặt phóng đại quang minh chiếu với thần thức của chúng ta về cảnh giới tây phương cực lạc thế giới với cái ni chưa khổ tốc chứng vô thượng bồ đề chính đẳng chính giác đó, đó gọi là vãng sinh về cõi tịnh độ. Cõi tây phương còn gọi là cõi tịnh độ. Độ là đất, độ là đất là cõi đất, nguyên tâm của nó là tịnh thổ. Nhưng mà chúng ta đọc lại đi là tịnh độ, trong chữ Hán là chữ thổ, thổ là chỉ cho đất, tịnh là chỉ sạch sẽ, tịnh độ tức là cõi nước sạch sẽ. Toàn bằng gì? Trong kinh vô lượng thọ nói toàn bằng vàng bạc thất bảo hơn lại bằng từng cõi đất đó. Cái như bảo ao bảo hồ các nhà cửa đều bằng thất bảo mà tạo thành. Do gì? Do phúc báo, do nguyện lực nước từ phù án với đạt Phật và hàng thánh chung ở thế giới đó tạo thành thế giới đó. Thế giới chúng ta phải do nhân viên mà hợp mà có. Thế giới đó là do công đức quyền lực của đức từ của A-di-đà và thánh chúng ở đây tôi tưởng là mà có hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Giống như một ngôi nhà biệt thự, chúng ta có điều kiện bỏ công bỏ của ra để xây như vậy, do công đức trí tuệ và tiền tài vật chất của chủ nhà đó xây dựng lên, chứ không phải là do tự nhiên nó có, do thấy cái lán chăn vịt của người ta ở ngoài đồng mà chúng ta vào ở. Lán chăn vịt cũng có chủ các quý vị ạ, không phải không. Thế giới chúng ta này cũng có chủ, mà chủ cái quản thế giới của chúng ta chính là Thiên Ma Ma Quỷ. Phật là người qua đường để giáo hóa độ sinh thôi ha. Thế giới ta mà chúng ta không phải Phật là chủ đâu nhá, chúng ta phải nhớ rõ điều đó, mà là gì? Là Thiên Ma Ma Quỷ ở trên cõi trời dục giới, ở đỉnh cõi trời dục giới cho cõi trời thứ sáu. Có sáu cõi trời dục giới là tứ thiên vương, già ma thiên, đau lợi thiên, đâu xuất đà thiên, tha hóa thiên và tha hóa tự và tha hóa tự đại thiên. Thì vị vua cõi trời thứ sáu chính là Thiên Ma Ma Quỷ, cai quản tất cả chúng sinh ở cõi trời dục giới bên dưới nó. Và vì vậy á, vì sao mà nó phá chúng ta khi chúng ta phát nguyện đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, phát nguyện đi theo A Di Đà Phật là Thiên Ma không bằng lòng, nó tìm mọi cách để phá đạo chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta là con cháu của nó, muốn thoát đi khỏi ngôi nhà của họ, cho nên nó cho binh lính đến nhỏ, nó cho binh lính đến để lôi chúng ta lại. Vì vậy mà tôi nói cái câu chuyện lúc nãy có ý ẩn ý của tôi đấy, có trong đạo lý của Đức Phật đấy, nói là chúng ta muốn về với Phật nhưng mà chỉ nói tiếng Việt thôi, con cháu vợ chồng nói níu lại, có những trường hợp thì níu bằng cách thô thiển và chửi bới cấm tắm ngăn ngừa không cho đến chùa, không cho tu tập, không cho thờ Phật, không cho tụng kinh, không cho niệm Phật, không cho gần gũi với Phật, vân vân. Đó là gì? Nó phá bằng cách là nó tác động vào người thân của chúng ta, người có quyền hành trong gia đình chúng ta, trong dòng họ chúng ta. Nó phá một cách là mạnh mẽ, phá trực tiếp luôn, phá vỡ mặt luôn, phá không cho chúng ta có con đường nào để thoát luôn. Còn một cách nó phá thì nó làm cho người thân chúng ta cứ nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng, ngọt ngào. Mà cái ngọt ngào nó sẽ biết các cái gì ạ? Các cụ ấy chưa nói là gì? Mình ngoài thì chết gì? Chết bò à? Mình ngoài chết bò hay mình ngoài chết gì? Mình ngoài chết người. Vì sao lại nói mình ngoài chết người? À? Có lý do chứ? mặt đã cài xưa các cụ chúng ta hay mặt là gì, trồng mía thăm nha, đem ra là gì, giá. Ngày xưa không có máy quay đâu các quý vị, nhà tôi ngày xưa thì bố mẹ tôi cũng trồng mía và cũng tặng mật rồi, kéo mật rồi, trồng cái mía trắng đó đem vào giá vào cái cối đá, giá xong quát lên nước đem vào đun xong khi mà đun lên một cái hơi thơm của mật nó tỏa ra và cái mùi mật là để nó ngọt, bắt đầu thì cái hơi thơm mình người mà thích, trẻ con người còn muốn lao vào luôn muốn như là con người. Cho nên khi mà cái người cái mật đun này cô lại như nóng như vậy, nó rất là nóng, cái độ nóng của mật nó nóng hơn nước sôi rất nhiều lần các quý vị ạ, đổ ra như vậy hơi thơm bốc ra mùi ho rồi ho ho bay đến không biết đâu anh ta đổ thẳng vào mấy cái tám thần nó lạc luôn, đó gọi là mật ngọt chết rồi ở chỗ đấy này. Cho nên á, ngọt ngào cũng chết mà mạnh mẽ cũng chết, chỉ có người nào muốn sống thoát ra được khỏi nó thì hòa thượng thì không lại phải buông cho nó. Giống như tôi kể câu chuyện của ba bố con nhà ông bà cư sĩ ở Trung Quốc kia đó. Cho nên đấy, câu trả lời của vị này trả lời thế nào là tinh độ, đấy thì tinh độ khác hẳn của cõi đất chúng ta là do nhân duyên mà sinh ra, có sinh già được tức khổ và đắc ái được khổ ác tăng bội đúng không, chứ mình khổ 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 hoài khổ và hạnh khổ nhân thế 84,000 vô lượng chúng khổ, nhiều hơn nữa là vô lượng vô biên nỗi khổ luôn rình rập chập chờ và đăng bẫy bủa vây tóm gọn chúng ta đi vào ngôi nhà của ma. Mà vào ngôi nhà của ma rồi không biết bao giờ cho thoát được. Cho nên vì này lần này mới đến được pháp hội lần đầu, nếu cũng tu tập được đã sinh tỉnh rồi thì theo như lời hòa thượng Tịnh Không dạy ở cứ thế mà học, về chịu khó mở văn đảng và thượng Tịnh Không được nghe. Tôi thì đạo lực chưa nhiều, công hành chưa cao, tu tập cũng còn ngắn, đức độ thì còn thiếu, cho nên công đức và nguyện lực còn kém, cứ nghe văn đảng lời giảng của hòa thượng để phát khởi tín tâm. Thỉnh thoảng lên đây chúng tôi phép tấn cho một tí như thế này, hoan hỉ về Nam Châu niệm Phật, phát nguyện được đời vạn sinh, mong rằng sau này hẹn gặp nhau ở thế giới đó. Còn tôi quả thật từ bây giờ là tôi sợ chùa to cũng sợ, cảnh lớn cũng sợ, cái gì mà nhất ngày xưa bây giờ đều sợ hết, chỉ có mỗi một lòng mong cầu duy nhất, đó là đời này được về tên thức đến nhiều cũng được, hạ phẩm hạ sinh cũng xong, biến được về đó. Còn chúng ta như thế nào đó thì tùy theo các quý vị. Tiếp tục sang câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, gia đình con có bàn thờ từ tầng 3, nay con muốn chuyển xuống tầng 1 để thờ cũng có được không? Nếu chuyển được làm thủ tục như thế nào? Chúng ta phải xem xét rằng nếu mà tầng 1 chúng ta trang nghiêm, thay chỉnh là phòng khách chúng ta thờ phụng là phòng khách tiếp khách, nếu mà phòng mà thờ Phật ở tầng 3 mà chúng ta thờ một phòng riêng rồi mà trang nghiêm thay chỉnh thì chúng ta phải chuyển nguyên thì có nguyên số một chút được. Còn nếu mà tầng 1 á mà thờ khách nữa là chúng ta ngồi và tụng cái gì đó hay cái gì nó hoạt động quá thì không nên. Còn nếu ở tầng 3 mà nó chúng ta vì mục đích muốn sửa sang hay đột nát nó là phòng ngủ không có chỗ để ngủ cho con trai cái con cắt chuyển xuống tầng 1 cũng không sao, Phật cũng an nghỉ thôi. Phật lúc nào an nghỉ, chúng ta biết là Phật lúc nào an nghỉ, biết là các thời lúc nào trang nghiêm thanh tịnh, đèn hương hoa quả, nếu không có hoa quả lúc nào phải sạch sẽ là có ba chén nước cúng ngày nào thay trở nên tuần hai tuần hương, mỗi tuần chỉ cần một nén hoặc ba nén thôi thì cần thắp nhiều quá hương bây giờ không tốt lắm. Còn thủ tục làm thì trước khi làm thì chúng ta phải khấn Phật, khấn ông bà tổ tiên thần linh, con tin chủ tên là gì, nhà ở địa chỉ nào, tâm nguyện của con như thế, nêu đó lý do lên và vào ngày tháng năm não năm nào đó con làm việc đó tiếp các ngài ban nghỉ chứng giám cho con, và mình làm thì không phải. Và tự nhiên mình cứ dùng dùng mình lên xuống mình làm đó, Phật thì vẫn hoan hỉ, nhưng mà ra tiên và hộ pháp tự thần người ta thấy không hoan hỉ thì người ta bởi trách mình lại gặp họa của thân. Đấy, cho nên thì chúng ta tính cáo trước, chúng ta làm không có sợ gì cả.
Nhiều câu hỏi quá hơn.
A Di Đà Phật, mong ngài hoan hỷ giáo hóa cho chúng con. Nếu như thực chất có linh hồn thì con chưa biết tại sao việc ăn chay để tránh phát sinh hải vật liệu có làm cỏ cây đau đớn không ạ? Câu này không phải bây giờ các bạn sẽ hỏi, mà ngày xưa Đức Phật tại thế đã có thể hỏi rồi. Bởi vì một người bạn đang muốn kinh doanh hàng ăn về ốc, con khuyên nhưng mà đưa câu hỏi lại như trên, con chưa biết cách giải đáp là hạnh. Đây là đem nợ đến gán cho thầy đây. Người ta hỏi mình thì không trả lời được. Cho nên nay phải đem cái gì? Nay đem đến cho thầy thì trả lời, đem nợ đến trả cho thầy đây. Câu hỏi này đó, có người thầy Đức Phật còn tại thế người ta đã hỏi rồi. Người ta đã nói là Đức Phật biết là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đức Phật tôn trọng tất cả mạng sống của tất cả các loài chúng sinh. Vậy cỏ cây hoa lá nó cũng có tự sống, nó cũng muốn sinh tồn, tại sao là gì? Ông Phật vẫn còn ăn gì? Vẫn còn ăn rau. Ông không ăn gì thì tại sao không ăn rau? Ở đây Đức Phật nói là gì? Ở thế giới ta bà của chúng ta khác với thế giới người tu chư Phật, đặc biệt là khác với cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên thế giới này chúng ta vẫn còn gì? Vẫn còn phải có ăn, có uống, có ngủ, có nghỉ, có sinh hoạt, có làm lụng thì cuộc sống mới vận hành và người mới tồn tại. Cho nên Phật pháp chia ra là gì? Là Phật tính và pháp tính. Phật tính là chỉ cho phép tất cả các loài động vật, nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con trâu, con bò, và cao cấp như loài người chúng ta, nhận đến cho hàng thì hàng tiên tiên để trên quái trời, dùng lấy sắc giới để vô sắc giới. Đó gọi là Phật tính. Hay gọi là chúng sinh hữu tình. Còn hàng pháp tính là chỉ cho cỏ cây hoa lá, đất đá, núi đồi, vân vân đó. Đó gọi là pháp tính. Pháp tính thì cũng có tính nghe hay biết, nhưng mà không thể đi, không thể tu tập được, không thể thành Phật được, không thể đầu thai thành Phật tính được. Cho nên là phân ra trong cái thế giới gọi sao là chúng ta phân ra được hai loại, đó là Phật tính và pháp tính. Pháp tính Đức Phật chưa bao giờ phủ ký cho các loài vô tình thành Phật được. Ở đây trong Phật pháp chỉ cấm gì? Chỉ cấm là ăn thịt chúng sinh hữu tình, giết hại chúng sinh hữu tình. Còn đối với pháp tính, tức là loài cỏ cây hoa lá, Đức Phật không cấm tuyệt đối, nhưng mà gì? Nhưng mà hạn chế tàn phá cây cỏ núi rừng một cách vô cớ, không được tham lam quá độ mà chặt cây phá rừng khiến cho mất chỗ quỷ thần nương lực, và làm cho gì? Làm cho tan hoang cảnh quan môi trường, tác động ảnh hưởng xấu đến sự sống của thế gian. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Cho nên chúng ta thấy là qua câu hỏi này, vì này có thể về trả lời với bạn rằng là trong Phật giáo Đức Phật chỉ cấm sát sinh và hại vật hữu tình, tuyệt đối là cấm điều đó thôi. Chỉ vài trường hợp là hai cho cái trường hợp đặc biệt. Còn đối với pháp tính vô tình bỏ cây hoa lá núi đồi, đức Phật không chế thì giới cấm. Nhưng đức Phật khuyến cáo không được lạm dụng mà chặt cây, đào đất, phá núi một cách vô cớ, làm mất đi chỗ nương tựa của quỷ thần và làm mất đi cân bằng môi trường sinh thái sống xung quanh của chúng ta. Cho nên xin trả lời câu hỏi đó. Một câu hỏi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là răng khắc chủ, con hay bị phong nhập nhưng chỉ nhập vào thân xác con nhưng không vào được đầu. Con vẫn tỉnh, con không biết tại sao lại như thế. Mong thầy từ bi chỉ dạy cho con được biết là con phải làm sao để không bị phong nhập nữa. Có ma không quý vị? Hả? Có ai thấy ma chưa? To này đem chẳng ra sao? Tóc ta như thế nào? Hả? Ai không thấy bỏ có? Ai có giơ tay xem nào? Tóc ta như thế nào? Tóc dài cái đất kéo như thế thế hả? Lưỡi dài cái đất bắt kéo lại chết hả? Trong thế giới vô hình có chủng tức là rất nhiều loài giống khác nhau, hình thể, hình thù của mỗi loài quỷ thần và yêu tinh quỷ quái, ma quỷ, vong hồn, linh hồn, anh hồn, thương hồn vân vân ở thế giới tâm linh có vô số các loài khác nhau, giống như trên cõi trần chúng ta vậy. Mày người có giống mày châu không đó quý vị? Hả? Châu có giống bò không? Bò có giống chó không? Cũng là xuất linh nhưng mà xuất linh mỗi loại khác. Chó có sừng đâu? Hả? Châu có sừng đâu? Tại sao châu có sừng mà chó không có sừng? Mỗi loại có một hình thù kỳ đặc khác nhau, do nhân duyên, do nghiệp báo khác nhau, cho nên có hình thù khác nhau vậy. Cũng là người, nhưng mà người thì gặp người thì xấu, người thì khỏe mạnh, người thì ốm đau, người thì giàu có, người thì hèn hạ, vân vân và vân vân. Đó, trong mỗi một loại sinh ra làm người cũng là sinh vào cộng nghiệp mấy người, nhưng mà phúc báo của việc nghiệp có khác nhau, cho nên có than hèn giàu nghèo ốm đau bệnh tật khỏe mạnh vân vân đó. Trong bò chó lợn tất cả các loại hữu tình đều như thế cả. Cho nên ở đây vì này nói là hãy bị phong nhập vào có không? Có, chúng tôi phải xử lý rất nhiều rồi. Ngày xưa chúng tôi xử lý cái vấn đề phong nhập này rất nhiều, nhưng bây giờ có đệ tử làm được rồi, tôi thường là giao cho đệ tử. Những ca nào mà hóc múa quá thì chúng tôi mới làm việc thôi. Ông nọ có một tâm ở ngoài thích họ, vì để nhập vào một cô gái có chồng có con rồi, nhập vào cái đoàn chúng tôi phải ra sân ở ngoài đó làm lễ cho mình đó. Tôi nhất quyết là không, vì bảo không ra cái được thì không ra tận nơi thì cũng không quy phật, không nghe nhà chùa bảo. Tôi bảo không nghe, lôi nó vào, bảo ba bốn người lôi vào trong nhà cổ ấy, bế sóc nó lên lôi nó vào. Lôi vào nó chạy ra và chạy ra giữ nó lại. Tôi nói nhỏ không nghe. Tôi thì quan điểm của tôi thì đầu tiên thì nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng mà không nghe thì rắn. Rắn mà không nghe thì gì? Quát. Quát mà không nghe thì gì? Dùng biện pháp rắn hơn nữa. Thế là cho vào nhà tổ. Lúc đầu thì bảo đi quy thật, lắc đầu không quy, rủi rủi chạy ra. Có mà, bế nó vào. Ba cũng về nhà, bế thốc vào. Và ngồi đấy, ngồi giữa nhà tổ, thuyết cho 15 phút về ý nghĩa của khi đang bảo. nói về ý nghĩa xong hỏi muốn thế bây giờ có quy không, là lưỡng lự mà biết quy như đó thì có công đức có phúc báo, họ mạng được tăng cao, thân thể được đẹp đẽ, muốn cưới vợ ở dưới kia tôi bảo đấy, thần linh ở trong đó cưới vợ cho chú. Nghe đi được cưới vợ cái trường hoa sáng lên mà cũng được cưới vợ à, mà không phải cưới vợ cho cái gì à? Thế là bắt đầu thì ở đây được cưới vợ thì con quy y.
Ừ,
Đức Phật có hai hàng điều tử, có hai điều tử xuất ra như này thì không được cưới vợ. Còn các Phật tử xảy ra như các con, nếu mà con là Phật tử chân chính, Phật cũng hoan hỉ cho các con cưới vợ, mà thậm chí con được cưới vợ đẹp hơn chưa? Mà đẹp lắm là thầy, ừ đẹp lắm. Con mà có phúc báo ở bên kia mà được làm việc tốt thì các con được cưới, quan tâm mà cất nhắc lắm. Thậm chí con này thì còn được quan nhắc vợ cho đứa con, hoặc là người đẹp nhất ở trong xứ đâu thì chạy theo con nữa cơ. Thế là sướng quá, mà thế là thầy, con cứ tưởng quy y không được lấy vợ. Bảo được, thế lại giảm trong tiếng đồng hồ nữa, quy y cho xong. Quy y xong mà cái thế bây giờ xong rồi là để tỉnh phật rồi. Muốn ăn được ăn, muốn được uống, muốn mặc được mặc. Tôi bảo gia đình mua một quần áo thật để quy y cho con sau để cho họ mặc. Gia đình không biết ta làm cục quần áo đấy về. Nó như cái một quần áo mà có cái cửa giả, dắt chút rồi không lấy cái này. Thầy bảo không, tôi bảo gia đình mua cái quần áo Phật, nhưng mà không biết mua cái này, nên nó xí nữa để cầu Phật. Thầy làm chắc là nhờ Phật thì ban cho một quần áo mới, ngon lành tình nào luôn. Thế là quy xong một cái, khấn Phật người ta hỗ trợ, bảo là để người quy Phật, như lời Phật dạy không sai. Khi đã quy và quy pháp quy năng rồi, sinh ra vô lượng tài bảo trong đó thì đương nhiên một quần áo chân gì cũng có. Cho nên đấy, Đức Phật nói rồi, bây giờ Đức Phật phải cho nó, con không có phép Phật thì cho nó mà thôi. Thế xong rồi phải có áo mặc chưa? Có rồi. Được ăn chưa? Ăn rồi. Thế bây giờ thế nào đây? Quy rồi thì bây giờ đi về hồi các quan ở đây đó. Thầy, mình cũng thì cũng khấn thật. Bồ Tát và các vị thần linh ở khu vực đó thôi nhận cái vị đó vào để trong đình trong đền cho các nhà. Sau này thì tôi thấy nó cũng an toàn, nó làm tốt và chấp nhắc nó lên cho nên trong một đình một miếu nào đó ở dưới đó cho nó tu tập tụng kinh niệm phật hàng ngày. Mà nó muốn vợ thì các nhà thì cưới cho nó một cô vợ cho tôi cả, không có cái thứ nữa cái đó thì chết đấy. Nói với các ngài ở bên kia như thế. Và xong rồi, nói xong rồi bảo tôi bây giờ xong rồi nhá. Lời hứa của tôi thì tôi đã dặn nói cho các vị thần linh ở khu vực đó rồi, trong cái xã đó rồi, thôn đó rồi, là bây giờ tôi về. Chúng ta đi. Thế nó nhìn nó gặp gặp đầu, nó bảo con Phật và cảm ơn thầy. Thế tôi bảo thế bây giờ muốn tôi đẩy ra hay là tôi đứng ra nào? Và thôi để con tự đứng ra. Thế là đứng dậy chạy người mình cho thân ngã đổ tình một cái đó là có tình là 100% như tháo sao thôi. Cho nên đó, thế giới tâm linh có rất nhiều trường hợp ở đây thì là hỏi trường hợp thì không nhập thì chỉ nhập một thân thôi chứ không lên được đầu. Như vậy và người này còn gì còn nhẹ, họ mà nhập tới đầu mình nó ăn vào bộ não của mình, bộ não là cơ quan điều khiển toàn bộ cái gì ý nghĩ của mình, cơ thể của mình. Cho nên nếu mà họ chỉ vào cái thân không còn nhẹ và vì này nên gì nên dùng kinh địa tạng, phát tâm dùng kinh địa tạng 100 ngày hồi hướng cho anh ta cái chủ đây chắc chắn là anh ta cái chủ rồi, hồi hướng cho họ cầu Bồ Tát địa tạng chỉ đường dẫn lối cho họ được những pháp hóa đầu thai đi. Và trong pháp hồi như thế này cái hồi hướng cho họ mang họ cùng cung với chúng ta. Đấy thì nó có quyền quyền như thế thì nói như vậy. Và đêm lại thì thường đi ngủ trước khi đi ngủ ngâm nước lừng. Mà mỗi khi mà nghe cái triệu chứng mà khó chịu dùng mình ớn lạnh một cái làm khóc nước lừng vào và ngâm nước lừng. Và mình chỉ chú nhất định không cho vào. Dần dần như vậy. Mà mình chỉ để ở ngoài thôi. Ông thì ở ngoài cùng tu với tôi thôi chứ không cho người thân của tôi nữa. Khởi tâm tác ý mạnh mẽ như vậy thì dần dần nó sẽ hết rồi. Nhiều câu hỏi quá, chẳng biết chọn của ai. ôi dồi ôi, khi nào mà đưa ra ngoài ba mặt đấy này thế này, cái này cái này thì chết rồi thôi. Đưa câu hỏi mà đưa ra ba mặt đấy thế này, thầy không bỏ đấy. Đọc thì mất 5 phút rồi. Rất nhiều câu hỏi này. Câu hỏi này thì 1 mặt rưỡi. Ghê quá, hỏi hết là người khác. Cho bây giờ chuyển sang câu hỏi ngày hôm nay một chút, con có các vị hôm nay là bảo là chúng con đưa lên khá hai giá thế này là làm gì. Thầy thì thương những câu hỏi của các thầy, các bạn ngày hôm qua. Ngày hôm nay chúng con mới đến, thầy ghét hết cho con đấy. Đến ngày hôm kia thầy cũng thương, đến ngày hôm qua thầy cũng quý, và đến ngày hôm nay thầy cũng trân trọng với nhau hết. Thế tùy duyên, ai cũng người được mà. Lấy luôn câu của người đầu tiên. A Di Đà Phật, thưa ông là con bị bệnh từ nhỏ, mỗi lần phát bệnh thì con hay buồn nôn, mẹ con hay nấu cháo lưng cho con ăn, thật thà quá. Từ ngày con biết tụng kinh, niệm Phật, con đã có một giấc mơ. Con nôn ra bao nhiêu là con lưng con. Con đọc kinh thì biết là tại con đã ăn quá nhiều xúc sinh. Dạ con biết, có phải con đang trải nghiệm không ạ? À? Chưa, bây giờ chưa phải trải nghiệm nữa con ạ. À. Đấy mới chỉ là báo, nghiệp nó mới báo cho chúng ta biết thôi. May là vì này còn biết biết Phật, còn biết tụng kinh, cho nên cái nghiệp nó mới báo cho một chút đó thôi. Còn là cái khi bệnh, khi nằm trên giường bệnh đó, khi nhắm mắt xuôi tay, hít vào thở ra như đó, khi đó trăm nghìn bản thức tâm luân nó hiện ra, trăm nghìn bản thức hình thù kỳ lạ, nào đầu châu mắt ngựa, nào rắn cắn hổ bồ, nào là người thân đến để nhẹ nhàng khuyên bảo rồi đi, đi ra đến vài bước rồi nó hiện lại nguyên hình, toàn là những con lươn nó. Trăm nghìn bạn cái con nó có thể nó đâm vào mắt, đâm vào mồm, đâm vào tai, đâm vào mũi, chỗ nào cũng đâm vào. Sợ quá chạy tán loạn, chạy ra một cái bãi toàn là phân đất vân vân đó. Đó mới là gây sợ. Gây sợ thì chưa, rồi nó còn làm một bản tấu chưa cần dài dâng lên một cái người về thiên vương. Ngày tháng năm thế, tội nhân đấy, sát sinh hại vật, giết con như thế, nấu con như vậy, chiên con như thế, là ăn con như thế, khi đó nó khủng khiếp làm sao. Đó, đây mới chỉ là báo nghiệp thôi, còn chưa phải là trả nghiệp. Thân thể ốm đau bệnh tật, đó là trả nghiệp của đời trước. Có người nói rằng là anh thầy cũng mày ốm à, thầy cũng cho chúng con mà thầy cũng ốm đấy thì làm sao thầy cũng cho chúng con được. Các vị biết Đức Phật nói là gì? Có thân là có bệnh. Không phải ai cũng phải từ cái sinh ra cho đến khi nhập niết bàn mới hòa thượng thành công đâu. Hòa thượng thành công thì cho đến gần 100 tuổi nay rồi, ngài thì chưa một lần bị cảm cúm, chưa phải một cái thuốc nào. Nhưng mà trên đời mấy người như thế, phúc báo của ngài gieo từ lần vô lượng đời vô lượng kiếp rồi. Ngài là Bồ Tát thái thế như vậy. Tuy là Bồ Tát thái thế nhưng ngài tự xưng mình là tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, nghiệp chướng sâu này, cho nên phải chọn pháp môn niệm Phật này để cầu một đời giới nghiệp tái sinh. Ngài quả như vậy thì chúng ta nói nặng một chút là lũ chúng ta so với các vị Bồ Tát thái thế như vậy, dám thấy còn 1% hay không? Khó lắm. Cho nên thời mạt pháp này, chư Bồ Tát chư Phật xuất thế, tùy nguyện độ sinh, các ngài dạy như thế nào chúng ta cố gắng phải làm như thế. Vì vậy trong trường hợp này tôi khuyên là gì? Từ giờ trở đi về đừng ăn lươn nấu cháo nữa, mà ngược lại thì ai biết đồng nào hay làm cái đồng nào thì hãy mua lươn để mà phóng sinh, sáng mối các cụ lươn đi, các Bồ Tát lươn đi, không có sau này trả không kịp đâu. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật thôi, ngày xưa chưa xuất ra, tôi ở nhà tôi rất thích ăn bóc, Khi tôi bắt đầu mới xuất ra vào chùa ngủ chia ba toàn thì ốc bâu mình thôi. Ốc bâu đâu? Ốc nó bò lên từ đầu đến chân, giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra, mình chết rồi ta, mà ốc bâu nhiều như thế. Và ốc bâu là bán ảo tuyệt thế, rất là biết đau. Đọc cái nhân quả báo ứng, sợ bác mồ hôi, ai cũng đồng nào liền mất gần một năm trời cứ đi mua ốc để phóng sinh, bao giờ không chia bao đi nữa. Nghiệp ăn ốc ra hết, hết nghiệp ăn ốc lại nghiệp ăn cá. Tôi ngày xưa còn bé ở quê có con sông, quê một có con sông, cứ trời mưa là đi đâu cá được rất nhiều. Và một thời lại thật cái cá nó cắn chân, nó rút tỉa vào thân mình và lại bỏ tiền, ai cũng được đồng nào dừng việc mua kinh sách lại để đi phóng sinh cá. Và gần một năm như vậy thì lại thấy không còn tiền mang với cá nữa. Mùa dạo là với chuột, ngày xưa còn bé hay mình thì hay đi đánh mấy chuột. Trẻ con mà nông thôn nó thế, không biết nhân quả, không biết phật phúc, cho nên cái việc gì thấy người ta làm mình cũng đi làm, cho một số ác đến đâu mình thấy người ta làm được mình cũng làm. Một thời lại thấy chuột nó đến, nó cắn chân cắn tay, bây giờ bảo phóng sinh chuột thì không biết kiểu gì, quay mặt chuột là phóng sinh chuột. Cho nên cái đó là gì? Một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng một tuần và hồi hướng cho nó, và ngày nào tụng kinh Pháp Hoa cũng hồi hướng cho các cụ chùa. Và thôi, tôi đã lầm nữa quá lạc rồi, bây giờ tôi tu được bao nhiêu công đức, tôi hồi hướng cầu siêu cho các cụ tha cho tôi. Các cụ tha thì tôi lượt với các cụ tha thì tôi bó tay tôi chẳng làm gì được. Bây giờ không có ai bán chuột mà tôi đi mua chuột bóng tinh này. Mà tôi mua chuột bóng tinh thì chắc là mấy ông công an xã biết đó, lôi tôi ra xã là biết bản mất. Đúng không? Đó. Cho nên đó. Thôi. Cho nên câu hỏi đấy là tôi trả lời mình đó là gì? Nên về bóng tinh, tổng thi Địa Tạng, hoặc tụng kinh vì vô lượng thọ, kinh Ami Đà bây giờ niệm Phật để hồi hướng cho họ giải trừ nghiệp chướng, phải một lòng một dạ sám hối nghiệp căn giải trừ tội chướng đi, thì nó hầu sau khi nhắm mắt xuôi tay với công tử riêng cơn lôi đi công tử là nó kiện. Không chỉ có đây là có chỉ là một phật tử nói ra thôi, mà tôi tin là đến 97% chúng ta ở trong cuộc trường này, chúng ta đều có tội với nhau bằng 99.999% đều có tội hết. Cho nên là mong rằng tất cả đại chúng chúng ta đồng hoan hỷ tí nữa vào ba thời chúng con một lòng sám hối tục kinh niệm Phật để cầu giải trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, xả tử võ duyên, đồng nguyện mãn sinh tịnh độ. Chúng ta làm được không? Câu hỏi thì còn rất nhiều, mà thời gian thì đã hết. Tới đây, các quý vị mà muốn nghe giảng nhiều hơn thì một tháng đôi lần vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là ngày mà đầu tháng, ngày cuối tháng sẽ có lịch, chúng tôi sẽ thông báo cho các nhé. Chùa Tản Viên. Các quý vị muốn biết được thì liên lạc trang web của chùa Tản Viên sẽ cập nhật được, hoặc là điện về số máy bàn của nhà chùa sẽ biết được cái lịch tu như thế nào. Các vị đến, nếu các vị ở gần khu vực sân Tây Hà Nội mà muốn xe của nhà chùa đến đón thì các vị sẽ liên lạc trước một hai ngày, liên lạc với cái trung tâm hoặc là liên lạc thẳng với chú lái xe. Vì thầy không quản lý cái đó, đừng có điện cho thầy những cái chuyện đó. Xe cộ điều hành như thế nào, điện cho thương tâm hoặc là điện cho lái xe. Nên là phải hỏi người tu thôi. Nên chúng ta đến tu tập thì những cái thời đó có thời giáo khoại, chúng ta sẽ được học nhiều hơn, sẽ được tu sâu hơn và sẽ được hiểu rộng hơn. về những cái buổi pháp hội như thế này thầy không thể nói câu về thật pháp nhiều được. Nếu thầy nói câu về thật pháp những người mới đi nghe chắn mắt ngủ gật với nhau hết. Khi mà chưa hiểu thì bài pháp hay đến đâu họ cũng trở thành vô giá trị. Cho nên những ngày đông người như thế này thì thầy chỉ nói sơ qua một chút về thật pháp. Đa số nói chúng ta vui, chúng ta cười, chúng ta hiểu nhân quả một chút. Sách tấn chúng ta trong ngày pháp hội thôi. Còn giảng sâu về thật pháp thì phải đến tìm pháp tu. Và bắt đầu từ năm nay thì thầy sẽ buông dần, buông phần lớn những cái vấn đề xây dựng chùa này để đi vào cái việc là hoàn pháp và tu tập. Cái gì đang dở dang thì thầy làm cho nó hòm hòm đi thôi. Còn những cái mới, quan điểm của thầy bây giờ thì không xây chùa to cảnh lớn nữa, mà xây dựng lòng người, xây dựng tập pháp ở chính trong tâm của mỗi Phật tử chúng ta, mỗi tăng ni xuất ra trong chúng. Có xây chỉ là xây ngôi nhà, xây gạch ba lanh, lợp mái tôn, bắn trần như là vào là đủ che mưa, lành gió là chúng ta tu là được rồi. Thầy thì xây những nơi thờ Phật vì Đức Phật công đức vô lượng vô biên, cho nên nơi thờ Phật chính điện đó chúng tôi đã bảo đó, nơi thờ Phật thờ tổ thì thầy sẽ làm trang nghiêm và thanh tịnh, vì đấy là gì, một bậc đáng được cả nhân thiên cũng làm. Cho nên chúng ta không thể để ngày người trong cái ngôi nhà mà giống như chúng ta được. Còn chúng ta là người kém phúc kém duyên, tích phúc tích duyên thì cầu đạo, cho nên cái lành đưa đến đó là được rồi. Và tới đây cái chương trình tới đây tu học ở chùa chúng ta sẽ là mô hình chuyên tu ở chính. Các tư vị nào mà chúng ta đến tu được thì chúng ta đến đăng ký để cùng tu với nhau. Tu chọn cả đời cũng được, nhưng phải tu thật tu tâm cơ. Chứ còn đến đây thì tu cái miệng niệm Phật thôi mà bụng thì một mùa đau đau cãi nhau chửi nhau ba lần thì căng thẳng không được, thầy cũng mời ra khỏi chùa bình thường. Tôi chỉ cần sẵn cái vấn đề đó, tôi thả được 10 người thành đạt còn hơn là 100 người nhưng mà suốt ngày cãi nhau chửi nhau không ra gì. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, bình đẳng thì rất bình đẳng nhưng mà đắng thì rất là đắng. Không vì một cái sự tác động nào đó mà thay chuyển được. Cho nên các quý vị cũng biết sau cái điều đó, ai mà đến tu tập phải thay đổi, thay tâm đổi tính hẳn thôi, chứ không phải là chỉ có đến để góp mặt là được đâu. Và hôm nay thì có một số các Phật tử mới tới, những cái bài các quý vị gửi tới đây thì rất là nhiều, cho nên cái này thì chắc là thầy sẽ giữ lại đây để tới đây thì thầy sẽ trả lời qua lại thêm những cái bài, thầy sẽ đọc những câu hỏi nào mà thấy phù hợp thì sẽ làm cả một trang để trang trả lời các câu hỏi của các Phật tử ở trên cái trang web của chùa Tạng Viên. Và tất cả câu hỏi này thì sẽ cho ban tổ chức lưu lại và thầy sẽ trả lời bằng câu hỏi. Mà trong những năm tới Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài cũng có tuổi rồi và ngài lại ở tận rất xa xôi. Ngài là một thầy khả kính của đạo tràng Trung Tâm Học Hội chúng ta. Thầy tôn trọng Hòa Thượng như là một vị thầy dẫn dắt cho thầy cái con đường tịnh độ này. Cho nên trong thời gian tới thì cũng muốn học theo cái hạnh của Hòa Thượng, đó là mở một cái phòng và không có đi ra ngoài nhiều nữa, ở trong đó để giảng và tham đưa văn giảng cho các quý vị nghe để mà tu tập, cho thầy cũng sẽ tu tập được nhiều hơn. Bây giờ nhìn thấu rồi, bây giờ vui thả dần thôi, long đong ở bên ngoài không biết là bao giờ cho về ngôi nhà của mình mong nữa. Và tôi cũng mong rằng là chúng ta cũng phải khởi cái tâm mong muốn trở về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà đó đâu? Đó chính là Tây Phương Cực Lạc Tây Phương. Và qua đây thì chiều nay chúng ta nên thức dậy sớm hơn, 1:30 chúng ta đã thức dậy rồi.
chúng ta mới có nghỉ ngơi một chút thôi, 1:30 tức là 2:15 chúng ta bắt đầu tập trung. Nên từ chiều nay chúng ta có cái quý nghi, các vị thần linh và văn minh được quý nghi cho các vị Việt Nam nên mới phát tâm quý nghi. Ai mà người muốn quý nghi Tam Bảo, ngày hôm nay thì tiên nữ nghỉ chưa, chúng ta đang làm duy tớ và ban tiếp nhận danh sách quý nghi, chúng ta đăng ký danh sách. Sau đó thì nếu mà chiều quý nghi thời điểm đi, chúng ta đang không học biết các thời điểm rồi thì chúng ta lấy luôn. Mà chưa biết thì nếu phá có được làm sao thì chúng ta lấy. Tất cả các quý vị thì ở trong các nhóm của mình, mà vị nào mà đăng ký thêm vào danh sách của đạo tràng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam đó, thì các quý vị là tổ trưởng nhóm trưởng khu vực đó, các quý vị cho các quý vị đăng ký và liên hệ với các nhà chùa tới đây thì thầy sẽ cho in thêm cái giải đeo đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam để khi hoan lễ chúng ta nên trang nghiêm. Và một thông báo nữa, đó là ngày 8 và 9 ở tại chùa Văn Bàng, chùa thầy Thái Minh, cũng là một đạo tràng tu tập tịnh độ cùng với thiền nữa. Ngài thì chưa chuyên sâu về tịnh độ của chúng ta, chúng ta chuyên về tịnh độ, ngài thì cả thiền tịnh song tu và rất nhiều môn. Thì tôi tu thế nào hiện của các ngài, nhưng mà ngài có lời mời là thầy trò và đạo tràng thì trong một hộp chúng ta là ngày 8/9/2020 ngày tổ chức cái đại lễ khánh thành của đại hội bảo điện và các công trình phụ trợ cho chùa Ba Vàng rất là lớn, có lẽ là một trong những ngôi chùa mà lớn nhất cho chư tăng xây dựng ở Việt Nam chúng ta. Ở miền Bắc thì ngôi chùa Ba Vàng là một ngôi chùa lớn nhất tính cho đến hiện nay do chư tăng chúng ta xây chùa, không tính chùa Bái Đính. Bái Đính là ngôi chùa kinh doanh du lịch, và chùa Ba Vàng là chùa có các sư xây lên, cho nên một ngôi chùa lớn nhất của Việt Nam từ phía Bắc do các sư xây lên bây giờ. Ngài cũng rất tâm huyết, ngài có lời mời thì qua đây thì thầy cũng là mời tất cả đạo tràng chúng ta và các phật tử ai muốn đi thì đăng ký, ai muốn đi ở khu vực nào thì đăng ký ở khu vực đó luôn cũng được, còn ai muốn đăng ký với chùa thì gặp chỗ bà Thanh hay chỗ bà Trung. Phật tử ở đây thì có thể đăng ký theo khu Sơn Tây thì gặp cho cô Lý ở đặc sản trên đó, còn ở các nơi như Hòa Bình hay là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Vân, Hà Nội thì chỗ Bắc Vân, ta chỗ Bắc Vân. Các quý vị đăng ký ở khu vực nếu mà đi như thế nào cũng liên hệ. Nếu chúng ta thuê xe ở đặc sản chúng ta để tự đi á thì chúng ta thuê tự đi luôn, để hẹn nhau gặp nhau chờ nhau ở đâu đó thôi, ở dưới cửa vào cửa vào cái cửa chẳng hạn. Chương trình đi là ngày 8/8 chúng ta đi. Đi tới nơi thì chúng ta nên vì là về lễ đầu xuân, chúng ta về hành hương về đất tổ để lễ tam vị đại tổ sư Trần Nhân Tông, Pháp Loan và Huyền Quang, ba vị tổ sư của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam chúng ta. Thì chiều tối lại thì chúng ta về chùa Ba Vàng ăn uống và nghỉ ngơi ở đó, và sáng ngày 9 thì chúng ta dự lễ khai mạc các ban khánh thành với tiêu công đức tăng ni và phật tử ở chùa Ba Vàng. Dự kiến là có khoảng độ 75-80.000 người tham dự trong buổi lễ các ban khánh thành đó, rất lớn. Các nguyên thủ cũng đã nhận lời về đó để tham dự cái đại lễ đó, cho nên chúng ta cũng ai đi được thì quan hệ ngôi chùa rất là đẹp, rất linh thiêng. Vừa đi hành hương về núi tổ Yên Tử, bây giờ là đi lễ nữa, các phật tử chúng ta ai đi được thì đăng ký. Những người nào mà ốm đau bệnh tật quá thì hoan hỉ thì thôi chuyển hoàn thì không nên cho đăng ký. Để chúng ta còn leo lên tử mà đi tử đi leo thì không đi cắt treo cũng đông lắm. Ốm đau bệnh tật ra thì hoàn thì không lấy được. Đấy, có một thông báo như vậy thì đạo tràng chúng ta đi thì đạo tràng riêng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội đi mặc áo Tịnh Tông Học Hội, đeo giải đeo của Tịnh Tông Học Hội để cho trang nghiêm. Xuống đó ngồi đâu chúng ta ngồi thì một chỗ trang nghiêm. Tịnh Tông Học Hội chúng ta đi đến đâu phải có oai nghi và tế hạnh như lần trước thầy nói rồi. Đi từ lễ tới thì chúng ta ngồi vào khi lên ngồi là chúng ta ngồi một chỗ. Và lúc đi thì đi lễ thì yên tử chân bá cũng đi nặng được. Thì leo núi cho nên chúng ta thì ăn mặc bình thường được. Nhờ khi đi dự lễ và dự lễ các ban khánh thành chúng qua bàn, chúng ta ngồi chung với nhau một khu ăn mặc đúng như là nghi thức lễ bái của Tịnh Tông Học Hội của chúng ta.
các bác cùng hát mình ha. Và qua đây thầy cũng xin thông báo một tin mừng qua lời phát động ngày hôm qua về chương trình xây dựng tạm tượng ở chùa Khai Nguyên. Thì tối hôm qua đã có một Phật tử 579 Anh Xuân Hà Nội đã phát tâm 100 triệu. Có một Phật tử Hòa Bình không muốn nêu tên phát tâm là 20 triệu. Một Phật tử ở Hà Nội cũng không muốn nêu tên phát tâm 10 triệu. Còn lại mấy Phật tử đã phát tâm 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu, 1 triệu chắc hẳn là khoảng 10 người trở lên gì đó. Chứ không có nêu tên. Còn một Phật tử nữa ở Hà Nội thì phát tâm một pho tượng Bác Hồ Kim Cương ở trên điện có năm tuần đề, một pho là 100 triệu tại chúng chúng ta trong năm này. Và hôm nay còn có một số Phật tử mới tới thì thầy cũng thông báo để đại chúng chúng ta biết được là ngôi chính điện của chùa Khai Nguyên thầy chính thức bắt đầu đi vào khởi công để hoàn thiện từ ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Ba hôm nay thì công việc thì thật họ tạm nghỉ phân luồng khai phụ, bắt đầu sang ngày mai thì thật phải làm tiếp. Dự kiến trong năm nay thì sẽ hoàn thiện phần cơ bản, còn phần tượng tháp và nội thất thì phải năm nay và sang năm mới có thể xong được, để làm cái nơi tu tập và nơi lưỡng tọa, nơi thờ phụng trang nghiêm để cho nhân dân Phật tử thập phương địa phương có nơi để chiêm bái, để lễ, để sinh trưởng vô lượng công đức, vô lượng phúc báo, gieo lại thiện duyên với Tam Bảo và Pháp Tăng. Hôm nay thì thầy tiếp tục thông bạch tới tất cả đại chúng, nhất là những Phật tử còn mới chưa biết về cái chương trình thông bạch để xây dựng ba công tượng Tây Phương Tam Thánh ở thờ tại chính điện của chùa Khai Nguyên. Chúng ta đây là đặt đường thôi, thì bao giờ có pháp hội chúng ta mới tổ chức ở đây. Còn tất cả việc tu tập đại chúng và chúng tăng hàng ngày sau này ở tại chính điện của chùa Khai Nguyên chúng ta. Chính điện của chùa thường là được 500 người tu tập, cho nên thì sau này cứ lên khóa tu 500 người để xuống thì ta tu tại chính điện, nhất là chúng ta. Chư tăng ni sẽ tu tập tại chính điện, cho nên công đức tạo dựng ba công đường Tây Phương Tam Thánh ở chính điện của chùa Khai Nguyên là công đức vô lượng. Thầy cũng thông bạch với tất cả đại chúng, xin lấy trong mình ở Đài Loan, quý vị nào muốn phát tâm tùy công đức thì chúng ta liên lạc chính điện và chúng ta bảo vào công đức 5.000, 10.500, 10.000 vân vân đó tùy tâm. Và nếu nào muốn trực tiếp gặp thầy trụ trì thì muốn gặp thầy trụ trì. Và hôm qua khi thông báo như vậy là có một Phật tử cũng ở thành phố Hà Nội ở trong đạo tràng, chúng ta cũng xuống là đăng ký nhập trước là sẽ cúng đàn vào công tượng Đức Phật A Di Đà, nhưng vì đó chưa thông báo là cúng đường bao nhiêu đó, cho nên chúng tôi cũng chưa thông báo cho đại chúng. Vì đã tìm mới thông báo và đăng ký là muốn cúng đường vào công tượng Đức Phật A Di Đà chính điện thì cúng đường bao nhiêu thì chúng tôi chưa biết, cho nên chưa thông báo. Các vị có gì trong năm mùa sư chúng ta như thế nào? Vâng, thì bây giờ đã quá thời gian ban phát kinh đi phát kinh cho đại chúng. Các Phật tử nào mà chưa được thầy ban phát kinh đi phát kinh, trong khi ban phát kinh thì thầy sẽ có 5 phút để nói chuyện với các quý vị trên. Các quý vị đây, cái tập mà chưa giải thích đây còn rất nhiều đây, khoảng độ tầm 300 câu hỏi. Các Phật tử mà thầy chưa trả lời được thì cũng ăn nghỉ ha. Đầu xuân năm mới ăn nghỉ cho nhau ấy, thì đừng có bước trong lòng ha. Đáp ứng trong lòng nó phủ được thành bệnh nhé. Mà thành bệnh thì có chứa cái bệnh mà ấp ủ ở trong lòng, mà ấp ủ là cái bệnh là không ăn nghỉ cái này cái gì nữa thì nó càng khổ nữa. Cho nên á, không được một hôm tay thì không ăn nghỉ hôm tay là gì thì không hôm tay cái đấy cái gì cũng hôm tay thì người ta phải lắm thì phát sinh và nếu mà tin rồi thì tin công thể chứ công đức tăng ni quy định là từ lần tôi chúng ta làm tăng ni vững vàng thành hòa bình nhất.
Amida.